Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Barack Obama ngày hôm nay lên đường đi thăm Việt Nam và Nhật Bản. Các vị Bộ trưởng Tài chính của khối G7 nói rằng chi tiêu của người tiêu thụ ở mức thấp ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu. Và khói đã được phát giác trên chuyến bay của Egypt Air vài phút trước khi máy bay rơi.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Trà My tường trình về chuyện Việt Nam phơi bày vi phạm nhân quyền qua vụ cá chết. Tiếp theo, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay rời Washington để thực hiện chuyến công du kéo dài một tuần tới hai quốc gia Á Châu, trong đó có chuyến viếng thăm thành phố Hiroshima, là nơi xảy ra vụ nổ bom nguyên tử đầu tiên của thế giới. Chuyến du hành từ ngày 21 đến ngày 28 đến Việt Nam và Nhật Bản là chuyến công du Á Châu lần thứ 10 của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng chuyến đi này nêu bật cam kết của Tổng thống Obama đối với chiến lược tái cân bằng sang Á Châu-Thái Bình Dương và có mục đích gia tăng sự hợp tác về ngoại giao, kinh tế và an ninh với các quốc gia trong khu vực. Trong khi đó, các thượng nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu Tổng thống Barack Obama đòi Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm khi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo tại Hà Nội. Yêu cầu của các vị thượng nghị sĩ Marco Rubio, John Boozman, John Cornyn, James Lankford và Bill Cassidy đã được đưa ra trong lá thư đề ngày 20 tháng 5, một ngày trước khi nhà lãnh đạo Mỹ lên đường đến Hà Nội. Lá thư này bày tỏ sự quan tâm về việc nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục vi phạm các quyền con người được quốc tế công nhận và nói rằng trong lúc Việt Nam muốn tăng cường các mối quan hệ với Mỹ thì Tổng thống Obama nên nhân cơ hội này để đặt tiến bộ về nhân quyền như một điều kiện tiên quyết cho việc tăng cường các mối quan hệ song phương. Các vị thượng nghị sĩ của Mỹ nói Việt Nam đang giam cầm hơn 100 tù nhân lương tâm và Tổng thống Obama nên gây sức ép để đòi Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người này. Họ cùng đề nghị ông Obama gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người bảo vệ nhân quyền, các nhà tranh đấu dân chủ, các nhân vật bất đồng chính kiến và thân nhân của những nhà tranh đấu đang bị giam cầm. Họ cho rằng những cuộc gặp gỡ quan trọng như vậy sẽ đánh đi một thông điệp rõ ràng cho chính phủ Việt Nam và những người bị họ đàn áp, là nước Mỹ hậu thuẫn cho xã hội dân sự và sẵn sàng giao tiếp với người dân Việt Nam. 3 ngày trước đó, khoảng 20 dân biểu của Mỹ cũng đã viết thư cho Tổng thống Obama để trình bày một yêu cầu tương tự như vậy. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các nhà lãnh đạo tài chính của khối G7 nhóm họp tại Nhật Bản cho biết rằng những người tiêu thụ trên khắp thế giới đang giữ tiền chứ không muốn chi tiêu và điều đó ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Có một số lý do làm cho người tiêu thụ không muốn tiêu tiền. Một số người có sức mua bị hạn chế vì ngân sách của họ eo hẹp. Những người khác thì không để dành đủ tiền hoặc họ muốn để dành thêm. Và sự ngần ngại trong việc chi tiêu đang tạo ra những hiệu ứng lan tỏa trên khắp thế giới. Các nhà lãnh đạo tài chính của khối G7 nói rằng thái độ bảo thủ về tài chính của giới tiêu thụ tạo ra nhiều vấn đề cho nền kinh tế toàn cầu, bởi vì các công ty và các công xưởng sản xuất những sản phẩm cho người tiêu dùng mà giới tiêu thụ lại không chịu mua. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản ông Taro Aso nói không có nhu cầu, và đó là một trong những vấn đề lớn nhất trên toàn thế giới. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ ông Jack Lew cũng hối thúc các chính phủ và doanh nghiệp sử dụng mọi đòn bẩy chính sách để thúc đẩy tăng trưởng. Hầu hết các chính phủ thuộc khối G7 muốn chính phủ chủ động trong việc chi tiêu, gia tăng chi tiêu để kích thích tăng trưởng, nhưng nước Đức là một đại cường kinh tế thì có lập trường bảo thủ hơn đối với các biện pháp cải cách tài chính. Các giới chức cũng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của việc nước Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Bộ trưởng Tài chính Anh, ông George Osborne, nói rằng các nước G7 biết rõ là nền kinh tế của Anh sẽ bị thiệt hại nếu Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Các nhà lãnh đạo tài chính đang họp để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của khối G7 tại thành phố Ise-shima ở miền trung nước Nhật. Những dữ liệu phi hành cho thấy vài phút trước khi chuyến bay 804 của hãng Egypt Air rơi xuống Địa Trung Hải hồi sáng sớm thứ Năm, chuông báo động khói trên máy bay đã reo. Trang web Aviation Herald của Kỳ nghệ hàng không đã đăng tải những dữ liệu cho thấy là chuông báo động khói trong phòng vệ sinh đã reo không lâu trước khi máy bay rơi. Cơ quan an toàn hàng không của Pháp đã xác nhận tính chất xác thực của tin đó. Tuy nhiên, một người phát ngôn của cơ quan này nói, hãy còn quá sớm để diễn giải và hiểu được nguyên do xảy ra tai nạn, cho tới khi tìm ra xác máy bay hoặc những chiếc hộp đen, tức máy ghi dữ liệu phi hành và máy ghi âm phòng lái. Chiếc Airbus A320 chở 66 người đã rơi ở duyên hải mạng Bắc Ai Cập trong lúc gần tới Cairo sau khi cất cánh từ Paris. Vụ này đã khơi lại những mối quan tâm về an ninh sau khi một chiếc máy bay chở khách của Nga bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập ngày 31 tháng 10 năm ngoái, giết chết toàn bộ 224 người trên máy bay. Moscow nói máy bay đó bị rơi vì một cơ cụ nổ và một chi nhánh địa phương của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ gài bom.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Liên minh do khối NATO lãnh đạo ở Afghanistan cho biết rằng một kẻ nổ bom tự sát đã tấn công một trong các chiếc xe của họ ở mạng bắc thủ đô Kabul của Afghanistan ngày hôm nay. Tuy nhiên, vụ đó không gây thương vong cho binh sĩ của liên minh. Vụ tấn công này xảy ra ở quận Bagram, là nơi có căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan, nằm cách thủ đô Kabul khoảng 55 km. Trước đó, thì người phát ngôn của Taliban, ông Zabihullah Mujahid, nói rằng nhóm chủ chiến này đã tấn công đoàn xe của những người mà ông gọi là những kẻ xâm lăng, là từ ngữ mà Taliban thường dùng để nói tới các lực lượng của Mỹ và của các nước đồng minh. Vụ đánh bom ngày hôm nay sẽ ra một ngày sau khi các vị ngoại trưởng của Liên minh NATO cùng với các đối tác của Liên minh này đồng ý triển hạn chương trình hỗ trợ kiên quyết sau năm 2016 để huấn luyện, cố vấn và trợ giúp cho các lực lượng an ninh và các định chế của Afghanistan. Phe Taliban thì tuyên bố chiến dịch bạo động của họ sẽ tiếp tục cho tới khi nào tất cả các lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan và một chế độ Hồi giáo được thực thi tại quốc gia Nam Á này. Cũng tại vùng Nam Á thì bão Roanu đã ập vào duyên hải Bangladesh hồi chiều thứ Bảy giờ địa phương với sức gió khoảng 80 km/h. Giới hữu trách cho biết hàng vạn người đã phải di tản và đến tá túc ở hơn 2.000 nơi tạm trú. Các giới chức nói có 5 người thiệt mạng tại các quận miền Nam sau khi mưa lớn do bão mang lại đã làm sập những căn nhà vách đất. Bão Roanu dự kiến sẽ rời khỏi khu vực này xế ngày hôm nay. Thủ tướng Iraq ông Haider al-Abadi đã lên án những hành động của những người biểu tình tại Baghdad khi những người đó xông vào khu vực quốc tế là nơi tọa lạc của các tòa nhà chính phủ. Thủ tướng Abadi nói, xông vào các trụ sở của nhà nước và gây hư hại cho tài sản công là một việc không thể chấp nhận và không thể dung thứ. Hồi chiều thứ Sáu, những người biểu tình, đa số là những người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Shia, ông Muqtada al-Sadr, đã xông vào các trụ sở của chính phủ, trong đó có cả văn phòng của thủ tướng. Cảnh sát đã dùng lựu đạn cay để giải tán người biểu tình, và tính đến trưa thứ Bảy giờ địa phương thì tình hình yên tĩnh đã được phục hồi tại phần lớn các khu vực trong thành phố. Vụ biểu tình hôm thứ Sáu đã diễn ra sau một loạt những vụ nổ bom ở thủ đô Baghdad gây tử vong cho hơn 100 người và làm bị thương hàng trăm người khác, hầu hết là những người theo đạo Hồi giáo Shia tại những khu xóm nghèo khó. Tại Nam Mỹ, thì các công tố viên ở Peru đã bắt đầu một cuộc điều tra về cáo giác rửa tiền chống lại ứng cử viên tổng thống Keiko Fujimori và chồng của bà. Cuộc điều tra đã bắt đầu hồi tháng 3 và không có mấy ai chú ý tới. Và mãi cho đến hôm qua thì mọi người mới lưu tâm tới vụ này sau khi có bài tường thuật của nhật báo El Comercio ở thủ đô Lima. Cuộc điều tra này tập trung vào những giao dịch tài chính khả nghi và những khoản quyên góp cho chiến dịch tranh cử. Bà Fujimori nói bà không hề làm điều gì sai trái. Tố cáo này được phanh phui chỉ 2 tuần trước khi cử tri đi bỏ phiếu để chọn tổng thống mới và chỉ 2 ngày sau khi một viên phụ tá của bà Fujimori phải từ chức vì một cuộc điều tra về tội rửa tiền không liên quan tới vụ điều tra về bà Fujimori. Bà Fujimori đang tranh đua khít khao với đối thủ là ông Pedro Kuczynski, là một kinh tế gia từng làm việc cho Ngân hàng Thế giới. Nếu giành được thắng lợi trong vòng đầu phiếu chung kết vào tháng tới thì chính khách trung hữu này sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Peru. Tuy nhiên, vấn đề bà thắng được hay không vẫn còn chưa rõ ràng, bởi vì nhiều người Peru nhất định không chịu bỏ phiếu cho những ai có liên hệ với thân phụ của bà là ông Alberto Fujimori. Bà Keiko Fujimori tìm cách giữ khoảng cách với sự cai trị độc tài của thân phụ bà từ năm 1990 cho đến năm 2000. Vì cựu tổng thống này đang thọ án tù 25 năm về tội vi phạm nhân quyền và tham ô khi ông còn tại chức.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, nhà cầm quyền Việt Nam phơi bày những vi phạm nhân quyền qua việc đàn áp các cuộc tuần hành ôn hòa vì thảm họa môi trường ở miền Trung. Trà My có bài tường trình.
Việt Nam phơi bày vi phạm nhân quyền qua vụ cá chết. Nhà cầm quyền Việt Nam tự phơi bày những vi phạm nhân quyền tồi tệ qua chiến dịch đàn áp thô bạo các cuộc tuần hành ôn hòa vì thảm họa môi trường miền Trung. Theo nhận xét của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, liên tiếp trong 3 chủ nhật vừa qua, đông đảo người dân khắp các miền đất nước xuống đường tuần hành, đòi hỏi giới hữu trách minh bạch về hiện tượng cá chết hàng loạt trải dài từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế từ đầu tháng 4 tới nay. Sau cuộc tuần hành đầu tiên hôm 1 tháng 5, hai cuộc biểu tình tiếp theo đã bị các lực lượng an ninh Việt Nam dùng võ lực kiên quyết trấn dẹp, với nhiều người bị hành hung, bắt bớ, giam cầm, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Trao đổi với VOA Việt ngữ ngày 19 tháng 5, Phó Giám đốc Ban Á Châu trong Human Rights Watch tố cáo cách đối phó của Hà Nội trước thảm họa môi trường và trước phản ứng của công chúng củng cố cho nhận xét rằng Việt Nam không hề cải thiện hồ sơ nhân quyền. Ông Phil Robertson.
Vietnam is quite clearly going after these environmental protesters, deciding to shoot the messenger out of the deal with the fundamental problem, which is the failure of.
Ông Robertson nói, Việt Nam nhanh chóng dẹp tan những người biểu tình ôn hòa vì môi trường, một mặt cho thấy sự thất bại của nhà cầm quyền trong việc kiểm soát hoạt động của giới đầu tư nước ngoài. Mặt khác, chứng tỏ Hà Nội không hề thay đổi trong cách hành xử lâu nay về mặt nhân quyền của công dân. Human Rights Watch nói, biểu tình ôn hòa là quyền cơ bản được bảo đảm trong Hiến pháp Việt Nam và trong luật nhân quyền quốc tế. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam lập tức chấm dứt mọi hình thức sách nhiễu, đe dọa hay trả đũa các nhà hoạt động vì môi trường, tôn trọng quyền biểu tình của công dân cũng như phóng thích tất cả những người đang bị giữ trái pháp luật. Biểu tình bùng phát sau sự phản ứng chậm chạp, bất nhất của chính phủ trước hiện tượng hàng trăm tấn cá chết la liệt mà nghi can chính là đường ống xả thải của nhà máy thép Formosa tại biển Vũng Áng, Hà Tĩnh. Người biểu tình mang theo biểu ngữ kêu gọi nước sạch, chính quyền sạch, tuần hành hoặc tòa kháng ôn hòa tại các khu vực trung tâm của các thành phố lớn. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, người bị bắt hôm 15 tháng 5 sau cuộc tòa kháng tại trung tâm đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn, nói, cách hành xử của chính quyền Việt Nam cho thấy họ sợ rằng các cuộc tuần hành vì môi trường sẽ chuyển thành các cuộc tuần hành chống chính phủ và nỗi sợ phải giải đáp những thắc mắc của dân chúng.
Trong việc mà xử lý các phản ứng của người dân thì nhà nước làm rất dữ dội, đàn áp, triệt để. Chỉ là 1/5 thì cũng sơ hở để lọt ra nhiều người, nhưng qua ngày 8 tháng 5 và ngày 15 tháng 5 là hoàn toàn trực. Người ta chia các cái thành phố ra bằng hàng rào, người ta cấm hẳn những đoạn đường mà nghi rằng là sẽ có xảy ra biểu tình ở tòa kháng thì người ta không cho vào. Ví dụ như ngày 15 tháng 5 thì cả trục đường Nguyễn Huệ, vì tôi tuyên bố tòa kháng mà người ta ngưng hết hoạt động ở đó và tuyên bố ở đó, ra thông báo ở đó là cái tuyến đường đang sửa chữa và rào hết, không cho bất cứ du khách, không bất cứ ai có thể bước vào trong cái đại lộ Nguyễn Huệ. Người để biểu tình không gây rối với trật tự thì ác, đó là những người đi rất hôn hòa, chỉ nói lên cái nguyện vọng của họ là yêu cầu nhà nước phải minh bạch trong cái chuyện mà xử lý vấn đề cá chết. Nhưng mà cách ứng xử nhà nước thì lại cái ngược hẳn, dùng bạo lực để trấn áp. Do vậy thì không phải nhà nước sợ hay cái rối loạn trật tự thì ác, mà nhà nước sợ những sâu xa khác, sợ cái lực lượng đi biểu tình rằng là nó còn đông lên và áp lực nhà nước phải trả lời thẳng thắn về cái lý do làm sao mà mà gây ra cái thảm họa về cá. Sợ phải trả lời câu hỏi đó cho nên không muốn cho người dân đi biểu tình càng ngày càng đông lên.
Blogger trên dự đoán các cuộc tuần hành vì môi trường sẽ tiếp tục lan rộng trong những ngày tới, dù có thể nhà chức trách sẽ đàn áp khốc liệt hơn, lấy lý do bảo vệ an ninh cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Việt Nam. Blogger trên bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của ông Obama sắp tới sẽ mang lại những tác động tích cực, trong đó có vấn đề nhân quyền Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Tổng thống Obama nên cân nhắc thực trạng nhân quyền Việt Nam, biểu hiện cụ thể nhất và gần đây nhất qua các cuộc tuần hành vì môi trường ôn hòa bị đàn áp bằng bạo lực, nêu vấn đề nhân quyền với Việt Nam và đòi hỏi thúc đẩy phải có những chuyển biến tích cực trước khi nói tới các tiến triển mới trong quan hệ bang giao Việt-Mỹ.
We hope that President Obama will fundamentally demand that the government of Vietnam respect human rights and that he will raise the issues of these protesters.
Vẫn theo lời ông Phil Robertson, chính quyền Hà Nội cần có biện pháp cải thiện tình hình nhân quyền để cho những người biểu tình ôn hòa thể hiện ý kiến của mình và tôn trọng lòng dân.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có một quán quân mới trong tuần qua khi một nam ca sĩ người Canada đã lên thống trị bảng xếp hạng và một nhóm nhạc của những cô gái đến từ Florida đã lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần này. Hãy xem đó là những ai. Trên vị trí thứ 5 chính là 5 cô gái của Fifth Harmony với Work From Home. Bài hát này tiến lên từ vị trí thứ 7 ở tuần trước và đây là tuần thứ 10 của 5 cô gái đến từ Miami trên bảng xếp hạng. Work From Home được tung ra vào cuối tháng 2 và là bài hát đầu tiên được giới thiệu từ album thứ 2 của nhóm có tên 727. Bài hát với sự kết hợp của pop và R&B đã có một sự khởi đầu khá tốt khi giành ngay vị trí thứ 12 trên Billboard ngay trong tuần đầu ra mắt.
I'll make it feel like a vacate, turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body.
Work From Home có sự góp mặt của rapper Ty Dolla $ign đã trở thành bài hát đầu tiên của nhóm lọt vào top 5, vượt qua bản hit trước đây của họ có tên What If, chỉ giành vị trí thứ 12. Work From Home với giai điệu pop nhẹ nhàng đã đưa 5 cô gái này trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên lọt vào top 5 trong vòng một thập kỷ qua. Cách đây 10 năm, những cô gái của Pussycat Dolls lập được kỳ tích này với Buttons trên vị trí số 3. Liệu Fifth Harmony sẽ tiếp tục tiến trên bảng xếp hạng hay không? Chúng ta còn phải chờ xem. Còn ở vị trí thứ 4 là Mike Posner với I Took a Pill in Ibiza. Ca sĩ 28 tuổi người Michigan có 2 tuần trên vị trí thứ 5 trước khi tiến lên vị trí này. Và đây cũng là vị trí cao nhất mà anh giành được trong sự nghiệp ca hát của mình. Bản nhạc với sự kết hợp của folk pop và dance đã đưa anh ra khỏi cái bóng của bản hit trước của chính anh sau hơn 5 năm kể từ khi Cooler Than Me giành được vị trí thứ 6 trên Billboard.
I took a pill in Ibiza to show a Vichy I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA,
I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like
bản nhạc gốc của I Took a Pill in Ibiza có tiết tấu chậm và được thể hiện trên nền nhạc guitar. Sau khi cặp đôi nhà sản xuất người Bỉ CB remix lại bài hát này với tiết tấu nhạc dance, thì nó nhanh chóng được yêu chuộng. Mike Posner gọi thành công này là vừa nực cười vừa tuyệt vời, bởi vì nó là một bài hát buồn, trong đó Mike nói về sự chán chường của anh sau khi viên thuốc lắc hết tác dụng, với những cảm giác nặng nề và đen tối. Nhưng những người yêu thích bài hát này dường như lại thấy mình trong đó và vui thích với những kỷ niệm từ sự buồn bã đó. Và Mike nói đó là điều tuyệt vời đối với một người nghệ sĩ. Trở lại với bảng xếp hạng, nhóm nhạc Đan Mạch Lucas Graham có thêm một tuần nữa trên vị trí số 3 với Seven Years. Lucas Graham có tên trong danh sách những nghệ sĩ nổi tiếng sẽ trình diễn trong buổi hòa nhạc của lễ trao giải Billboard vào Chủ nhật này. Các chàng trai Bắc Âu sẽ cùng đứng trên sân khấu với những tên tuổi lớn như Justin Bieber, Rihanna, Gwen Stefani, Blake Shelton và Britney Spears. Lucas Graham sẽ trình diễn bản nhạc hai lần đoạt đĩa bạch kim ở Mỹ Seven Years vào tối Chủ nhật này. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Lucas Graham đang lưu diễn ở Mỹ, nơi mà thành công của nhóm nhạc đang nở rực sau khi Seven Years và album lấy tên của chính ban nhạc được giới thiệu ở đây. Nhóm nhạc do Lucas Graham, người sáng tác và thể hiện các bài hát đứng đầu, đã khẳng định được tên tuổi của họ với sự thành công đột phá của Seven Years. Bài hát đã thống trị Top 40 and Hot AC trên sóng radio và đang có 4 tuần đứng đầu bảng xếp hạng do 170 triệu người nghe đài ở Mỹ hàng tuần bình chọn. Còn rapper Designer đã phải lùi một bậc xuống vị trí số 2 sau 2 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng với bản hit đầu tay Panda. Mặc dù bài hát này mất vị trí thống trị, nhưng đây đã là một thành công nhanh chóng ngoài mong đợi của nghệ sĩ hip-hop 19 tuổi, người New York. Anh mới chỉ ký hợp đồng với hãng thu âm Westwood Music vào tháng 2 vừa qua, và Panda là bản nhạc thương mại đầu tay của Designer ra mắt sau đó một tháng. The lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, way and see, look like a panda, going out like a Montana, honey, down the helmets, legacies, family, way and see, family, pockets full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out for granted, pull up your panda, hope you understand it, I got broads in Atlanta, twisted the lean, the family. Panda được ra mắt trên Billboard vào đầu tháng 3, chỉ một tuần sau khi Rihanna giành vị trí số 1 với Work. Nhưng chỉ 2 tháng sau đó, chính Designer là người đẩy Rihanna ra khỏi vị trí thống trị với Panda. Và khi đó các nghệ sĩ lớn phải ngưỡng mộ anh, một người mới bước vào thế giới nhạc rap và đã nổi danh ngay lập tức với bản nhạc đầu tay. Và các rappers đặc biệt nể phục anh bởi một bản nhạc rap ít khi có thể lên thống trị Billboard. Trên vị trí cao nhất tuần này là Drake với One Dance, một sự kết hợp của các giọng ca pop và R&B trên nền nhạc Afrobeat. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình, Drake giành được vị trí thống trị trên Billboard, một điều mà anh đã chờ đợi từ rất lâu. Hãy cùng thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng quyến rũ và sẵn sàng là bản hit của mùa hè năm nay. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Sự thành công của One Dance đã phá vỡ được sự xui xẻo và kém may mắn của Drake trên Billboard. trong khi Designer có thể giành được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ngay với bài hát đầu tay, thì Drake phải đợi đến 7 năm sau kể từ khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của anh. Khi Hotline Bling của anh ra mắt vào đầu năm nay, anh đã kỳ vọng bản hit này sẽ đưa anh lên thống trị bảng xếp hạng, nhưng cuối cùng thì nó chỉ đến được vị trí Á quân và không thể vượt qua được Hello của Adele. Nhưng giờ đây, rapper 29 tuổi người Toronto đang trên đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Và liệu thành công này có tiếp tục theo anh vào tuần tới không? Chúng ta sẽ cùng gặp lại vào thứ Bảy tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay rời Washington để thực hiện chuyến công du kéo dài một tuần tới hai quốc gia Á Châu, trong đó có chuyến viếng thăm thành phố Hiroshima, là nơi xảy ra vụ nổ bom nguyên tử đầu tiên của thế giới. Chuyến du hành từ ngày 21 đến ngày 28 đến Việt Nam và Nhật Bản là chuyến công du Á Châu lần thứ 10 của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Trong khi đó, các thượng nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu Tổng thống Obama đòi Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm khi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo tại Hà Nội. Yêu cầu của các thượng nghị sĩ Marco Rubio, John Boozman, John Cornyn, James Lankford và Bill Cassidy đã được đưa ra trong lá thư đề ngày 20 tháng 5. Lá thư bày tỏ quan tâm về việc nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục vi phạm các quyền con người được quốc tế công nhận và nói rằng trong lúc Việt Nam muốn tăng cường các mối quan hệ với Mỹ, thì Tổng thống Obama nên nhân cơ hội này để đặt tiến bộ về nhân quyền như một điều kiện tiên quyết cho việc tăng cường các mối quan hệ song phương. Các nhà lãnh đạo tài chính của khối G7 nhóm họp tại Nhật Bản cho biết những người tiêu thụ trên khắp thế giới đang giữ tiền chứ không muốn chi tiêu, ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu. Các nhà lãnh đạo tài chính khối G7 nói rằng thái độ bảo thủ về tài chính của giới tiêu thụ tạo ra nhiều vấn đề cho kinh tế toàn cầu bởi vì các công ty và công xưởng sản xuất những sản phẩm cho người tiêu dùng nhưng mà giới tiêu thụ lại không mua. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso nói không có nhu cầu và đó là một trong những vấn đề lớn nhất trên toàn thế giới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew hối thúc các chính phủ và doanh nghiệp sử dụng mọi đòn bẩy chính sách để thúc đẩy tăng trưởng. Những dữ liệu phi hành cho thấy vài phút trước khi chuyến bay 804 của hãng Egypt Air rơi xuống Địa Trung Hải hồi sáng sớm thứ Năm, chuông báo động khói trên máy bay đã reo. Trang web Aviation Hero của kỳ hàng không đã đăng tải những dữ liệu cho thấy chuông báo động khói trong phòng vệ sinh đã reo không lâu trước khi máy bay rơi. Liên minh do NATO lãnh đạo ở Afghanistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã tấn công một trong các chiếc xe của họ ở mạng Bắc Kabul ngày hôm nay nhưng không gây thương vong cho binh sĩ của liên minh. Vụ tấn công này xảy ra ở quận Bagram, là nơi có căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan, nằm cách thủ đô Kabul khoảng 55 km. Trước đó, thì người phát ngôn của Taliban, ông Zabiullah Mujahid, nói rằng nhóm chủ chiến này tấn công đoàn xe của những người mà ông gọi là những kẻ xâm lăng, là từ ngữ mà Taliban thường dùng để nói tới các lực lượng của Mỹ và liên minh. Trong khi đó, Thủ tướng Iraq ông Haider al-Abadi lên án những hành động của người biểu tình ở Baghdad khi họ xông vào khu vực quốc tế là nơi tọa lạc của các tòa nhà chính phủ. Hôm qua, những người biểu tình đã xông vào các trụ sở chính phủ, kể cả văn phòng Thủ tướng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.